Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức tại thành phố Khép và chùa Giác Đạo, Cộng hòa Séc, nhân chuyến viếng thăm chùa Giác Đạo lần thứ hai, thầy kính gửi đến các quý vị đề tài tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ. Hoan hỷ và tùy hỷ là hai trạng thái niềm vui con người có thể sở hữu và giúp cho mình trở nên hạnh phúc. Trong tiếng Pali, thuật ngữ này được gọi chung là mudita. Hoan hỷ đó là một trạng thái mà niềm vui đó tỏa ra một cách tự nhiên, từ tâm và thấm nhuần trên cơ thể. Nhờ đó tương quan giữa chúng ta và người khác đó có rất nhiều các giá trị cao quý. Tùy hỷ là trạng thái tâm vui với các thành công và hạnh phúc của người khác, tập thể khác. Và nhờ đó đó chúng ta không khởi lên những tâm lý ganh tị, hơn thua, đối chọi, xung đột, loại trừ do mâu thuẫn dưới nhiều góc độ khác nhau. Người tu học Phật muốn phát triển con đường tâm linh, thể đạt được chánh niệm do tu thiền, chánh niệm do niệm Phật hay chánh niệm do thực tập bất kỳ một pháp môn gì, cần phải phát triển song song hai tố chất hoan hỷ ở tâm và tùy hỷ đối với người. Sau đây thầy sẽ phân tích ứng dụng ở các phương diện hoan hỷ và tùy hỷ mà con người cần có. Phần 1, tâm hoan hỷ. Như vừa nói, hoan hỷ là một trạng thái tự nhiên mà niềm vui trào dâng. Nó khác với trạng thái chúng ta giả vờ, đóng kịch bằng kinh nghiệm ngoại giao, xử lý tình huống khéo léo khi chúng ta có mặt ở trước mọi người. Trạng thái hoan hỷ của tâm nó giống như là cái suối ngầm vậy, tự lưu xuất lên. Dầu chúng ta có bịt ngăn chặn nó vẫn phát triển mạnh. Càng đè nén nó chừng nào đó, thì nó càng trỗi dậy chừng đó. Do đó hoan hỷ là một trạng thái ta biết làm chủ được tâm của mình, cảm xúc theo chiều hướng tích cực. Và do vậy đó, tất cả các hành động của chúng ta trực tiếp hay gián tiếp đều mang lại niềm vui nội tại. Trước nhất chúng ta cần phân định giá trị của sự hoan hỷ. Vì là sự hoan hỷ nên người sở hữu nó đó sẽ đạt được trạng thái rất nhiệt huyết. Biểu hiện của người đó là gì? Tâm trở nên năng động, tích cực, lúc nào cũng chủ động tìm các cơ hội làm các việc lành, tham gia, đóng góp, dấn thân, phụng sự, nhưng không màng đến lời khen, tiếng thơm. Bởi vì họ thấy rất rõ, khi làm các việc này đó, ta đang làm cho tâm mình trở nên hoan hỷ và các giá trị cao quý trở nên được thành tựu. Do đó ai có thái độ buồn chán, sầu bi, u não, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, giả dưỡi, bần thần, chán nản, tuyệt vọng thì biết là ta chưa tạo ra cho mình trạng thái hoan hỷ. Và do đó có thể khẳng định rằng việc tu và học theo lời Phật dạy là chưa chuẩn, cần phải thay đổi, điều chỉnh làm sao cho chất tố hoan hỷ đó nó thể hiện ra một cách tự nhiên, trước mắt là ở gương mặt của mình. sáng láng, vui vẻ, niềm nở, hân hoan, thoải mái, thông dong, tự tại. Cái này tiền mua không được. Làm ông tỷ phú, bà tỷ phú, tổng thống, thủ tướng, vua, hoàng hậu, bộ trưởng hay là các nhân vật quan trọng có tên tuổi trong đời, nếu không biết tạo ra những niềm vui nội tại có giá trị, cuộc sống của họ cũng trở nên rất là héo khô. Mà thỉnh thoảng người ta thường nói đùa là gì? Cười như những giọt nước mắt khô không lệ, tức là bên ngoài thể hiện ra vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc lắm, nhưng bên trong nó khổ muốn chết luôn. Người thực tập và trải nghiệm với tâm hoan hỷ đó sẽ không còn thái độ thờ ơ và bàng quan trước nỗi khổ niềm đau của những người đồng loại, rộng hơn nữa là của sinh loại, tất cả chúng sinh. Nền văn hóa phương Tây khích lệ và được luật pháp bảo hộ lối sống mang tính riêng tư theo công thức đèn nhà ai lấy tỏ, cho nên họ chẳng cần phải bận tâm đến người khác. Nhưng ta phải nhớ, khi tố chất lòng vị tha, tâm vô ngã, thái độ cao thượng mà thiếu đi đó, chúng ta không thể nào đạt được trạng thái hoan hỷ thật sự. Các nghệ nhân khi tạc các tượng Phật đó, quên đi yếu tố này. Họ cứ nhớ hình ảnh Đức Phật ngồi thiền để giác ngộ. Do đó ông nào, bà nào cũng tạc các Đức Phật đó, nghiêm nghị quá. Đang khi các Đức Phật đó, đều có được tâm lượng hoan hỷ vì hạnh phúc của các ngài đã rũ bỏ được những nỗi khổ và niềm đau, và đang giúp cho chúng sinh cũng đạt được trạng thái tâm cao thượng đạt. Do vậy cần phải tạc tượng vẽ hình các Đức Phật trong trạng thái niềm vui tràn đầy, gương mặt rạng rỡ hân hoan. Các quý Phật tử lấy đây làm thước đo để đánh giá về phương pháp tu học của mình. Chị em nào, anh em nào sau khi chính thức trở thành Phật tử, về nhà lúc nào niềm vui nụ cười cũng rạng rỡ hết, chồng vợ người thân á cảm thấy được hân hoan theo, lây lan cái niềm vui theo, thì ta biết rằng mình tu đúng đường. Còn người nào mặt chầm chầm một đống, căng căng khó chịu, nói thì không lên lời, đâm đâm chiêu chiêu, thì biết rằng là người đó cần phải đi điều chỉnh tâm lý, do vì không có tu hoặc là tu không đúng cách. Về bản chất đó, thì người có trong quan hệ tự nhiên đó, thấy rõ được tất cả các giá trị cao quý mà bản thân mình đã làm và đóng góp cho người khác. Hay nói cái khác là không có tâm vô ngã lòng vị tha, ta khó đạt được trạng thái hoan hỷ lắm. Thì hoan hỷ là gì? Chúng ta vui với những giá trị cao quý. Còn niềm vui do mắt xem phim ảnh, rồi thời trang, mẫu mã, trang sức phẩm, các sản phẩm trong siêu thị mặc rạng rỡ hân hoan, cái đó không phải là hoan hỷ, mà cái đó là chúng ta đang bị thị giác đốt cháy. Khi nghe những nhạc phẩm hay, nhất là các nhạc phẩm thất tình, người ta nghe một cách mê chết luôn, cái đó không phải là hoan hỷ, mà đang đầy đọa cảm xúc khổ đau cho mình nhiều hơn. Như vậy các phản ứng giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung tạo ra sự phá cười rồi hớn hở, thì cái đó không phải là hoan hỷ đích thật, mà đó là các phản ứng giác quan dẫn theo các tính lệ thuộc. Vì khi thiếu những thứ này đó, tâm chúng ta buồn rũ rượi. Tính điều kiện đó đã biến chúng ta trở thành là một vật bị lệ thuộc. Ta nghiện các niềm vui mang tính điều kiện đó, và điều đó không được gọi là hoan hỷ. Mặt khác đó, người có tâm hoan hỷ sau khi nỗ lực làm các việc lành một cách có phương pháp, làm với một tấm lòng cao thượng, với một động cơ trong sáng, với một nỗ lực rất là quả quyết, thì thành quả của những điều đó như thế nào, người có tâm hoan hỷ biết hài lòng như thế đó. Trạng thái này khác hoàn toàn với thái độ an phận thủ thường, chấp nhận số phận đã an bài như trong các tôn giáo nhất thần và đa thần chủ trương. Phật giáo Trung Quốc có khái niệm mà sống tùy duyên, vốn là một nhận thức rất là tiêu cực. Sống tùy duyên nghĩa là chạy theo duyên, lệ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh, giống như nương tựa vào con nước lên và xuống, các bèo trôi đó nó bồng bềnh trên mặt nước, tức là không chủ động được hoàn cảnh mà chỉ lệ thuộc vào để huấn luyện tâm mình theo một cách thức nào đó, có thể chống trái lại, có thể kháng cự lại. Đang khi đó, Đức Phật thường dạy chúng ta là gì? Phải chủ động tạo ra các duyên thuận lợi để mang lại niềm an vui, hạnh phúc, nụ cười, hân hoan cho mình và cho người. Các quý Phật tử khi được mời tham gia các Phật sự, các hoạt động từ thiện, làm những việc tích cực đó, thì nhớ đừng nói là để tôi tùy duyên đã. Tùy duyên theo ngữ cảnh này đó là một sự thoái thác, một cái cách để mà biện hộ cho mình không cần phải tham gia. Chứ đó chúng ta cứ mặc nhiên nói là tôi chờ đợi các duyên. Duyên sao chờ được? Duyên phải do chúng ta tự tạo. Còn người nào chờ đợi duyên là đang chấp nhận số phận này. Số phận nó đến như mình như thế này, qua nghĩ như thế đó. Số phận nó đến mình như thế kia thì chấp nhận như thế kia. Đạo Phật không chủ trương như thế, mà Đạo Phật khích lệ chúng ta phải chủ động làm chủ môi trường, điều kiện, hoàn cảnh theo một chiều hướng quyết định tích cực của ta. Và lối dấn thân này sẽ giúp cho chúng ta có được một niềm vui về các thành quả mà chúng ta xứng đáng để đạt được. Các sinh viên đỗ đạt cao, các học trò được tưởng thưởng, các thành viên trong các tập đoàn, công ty, chợ búa được trao tặng các bằng khen, là những cách thức mà con người có thể thể hiện được sự hoan hỷ của mình với các thành quả rất xứng đáng. Cho nên lỡ mà sau khi nỗ lực rồi mà vẫn không có được kết quả như ý, người thực tập tâm hoan hỷ không đi đọt cảm xúc bản thân mình, không tự hành hạ mình thêm nữa, vì mình hoàn toàn không có lỗi. Nhận thức được điều này đó, các bậc cha mẹ trước mùa thi và sau mùa thi nhớ đừng gây áp lực lên con cháu. Nhiều cha mẹ khó tính đó, thường cảnh báo con trong gia đình này đó ai cũng đỗ đạt cao, thành công lớn, còn không nên làm mất uy tín và danh dự của gia đình này. Sau khi con cái không đỗ đạt được kết quả như ý, thậm chí bị sếp, có nhiều bậc cha mẹ không thông cảm: mày đã làm cho gia đình này bị xấu hổ, đứa con đâu có lỗi, nó đã nỗ lực hết mình nó rồi, nhưng mà kiến thức và trình độ của nó có giới hạn, do đó sự nỗ lực của nó chỉ đạt được chừng ấy kết quả thôi. Thì trong tình huống này đó, chúng ta cũng phải tập hoan hỷ trước các thất bại để chúng ta rút ra các bài học bằng việc phân tích nguyên nhân tại sao nó như thế. Nhờ đó mà chúng ta có thêm bản lĩnh và nghị lực hướng tới phía trước và tìm kiếm được các thành công để tạo ra niềm vui cho mình như phần tán thưởng xứng đáng. Để có được tâm hoan hỷ tự nhiên, Đức Phật khuyên chúng ta trước nhất cần phải tình nguyện tham gia các hoạt động từ thiện và công tác xã hội. Đây là tinh thần từ bi một cách chủ động và rất cụ thể. Phần lớn những người Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông đó có thói quen hồi hướng công đức, đó là tình nguyện mang, chia sẻ, hiến tặng các công đức của mình cho những người khác. Nhưng ta nên nhớ, có hiến tặng bằng tấm lòng, người khác cũng không nhận được. Ví dụ như hôm nay tại chùa Giác Đạo, anh Pháp Đức tặng cho thầy một ly nước, thầy uống thấy mát cổ quá và thoải mái, thầy mới nói là xin hồi hướng cho các Phật tử đang nghe thầy giảng. Nếu quý vị đi đường xa đến đây vài chục cây số mà chưa kịp uống nước, các vị chỉ chảy nước dịch thôi, nước bọt thôi, và thèm cái nước mà thầy đang uống thôi, chứ hoàn toàn là không thể nào đỡ khát được. Như vậy hồi hướng công đức chỉ là một trạng thái mở tâm từ bi của mình ra, thể hiện sự quan tâm hay là quan hoài của chúng ta về người khác thôi. Nó chỉ là một phần bắt đầu rất nhỏ của lòng từ bi. Rất nhiều Phật tử dừng lại ở chỗ này là một sai lầm lớn, mà phải tham gia vào các hành động từ bi cụ thể, đó là các loại hình từ thiện cho người già, người tàn tật, trẻ em mồ côi, những người cơ nhỡ, thành phần bất hạnh, bị thiên tai, bao gồm sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, thậm chí là đang đối diện trước cái chết. Lòng từ bi phải được thực hiện một cách rất cụ thể. Nhờ đó đó chúng ta trải nghiệm được niềm vui khi nhìn thấy được những người được chúng ta giúp đó vượt qua được những khốn khó bất hạnh. Khi làm các công việc nhân từ đó thì Đức Phật khuyên chúng ta đó phải lưu tâm đến động cơ. Dân gian thường nói giá trị của tặng phẩm nằm ở tấm lòng, tức là cách thức chúng ta thể hiện. Bởi vì tâm con người trở nên rất tinh tế, cảm nhận được cái ứng xử đó là tình nguyện hay bất đắc dĩ, là tốt thật sự hay là có dụng ý, là một cách vô điều kiện hay là mặc cả nhân quả. Cho nên nếu không phát xuất từ một cái tâm rộng thượng và cao thượng đó, thì các hành động từ thì chúng ta thỉnh thoảng sẽ bị vướng kẹt vào thói quen mặc cả nhân quả. Ví dụ có người phát tâm khoảng 30 euro góp phần cho một ca mổ mắt cườm từ thiện ở Việt Nam, xin hồi hướng công đức là kiếp này và kiếp sau tôi không bị chột mắt, mù mắt, đau mắt. Đó là mặc cả nhân quả. Như vậy cái quan tâm về chính mình là chính, còn cái quan tâm về cái nỗi khổ niềm đau của người thiếu ánh sáng là thứ yếu thôi. Do đó hành động này không thể hiện được cái tâm cao thượng đúng nghĩa của ta. Do đó các niềm vui chúng ta đạt được trong việc mặc cả nhân quả về từ thiện là không lớn lắm. Hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ sau khi làm là ba thái độ tâm lý đối với hành động thiện, để thể hiện được thái độ làm thiện của chúng ta mà người Phật tử không nên quên. Ở đây Ngài không hề khích lệ là cầu phúc đang khi làm thiện, vì tiến trình của nhân quả không cần đến lời cầu nguyện và ước vọng của chúng ta, chúng vẫn trổ quả đúng theo tiến trình thôi. Cầu chi? Vì nó tạo ra áp lực. Trong Phật pháp có hai khái niệm pháp hỷ và thuyền duyệt. Pháp hỷ là niềm vui với chánh pháp, thuyền duyệt là niềm vui qua sự tu tập thiền. Đó là hai cách thức để đạt được tâm hoan hỷ một cách rất là thiết thực. Còn cách chúng ta nỗ lực cười tươi, hân hoan, rạng rỡ, hớn hở, đó là một thói quen thực tập thôi. Nó không phải là một cái gì đó tự nhiên lưu xuất từ bên trong thể đạt ra bên ngoài. Cho nên trong quá trình đạt được sự hoan hỷ thì các quý Phật tử phải đập vào lời kinh Phật dạy, đam mê với chánh pháp, hân hoan với những lời dạy cao quý đó, tâm chúng ta trở nên rất hoan hỷ, trở nên sâu lắng, an tĩnh, sâu sắc hơn. Còn thiền việc là mình cũng phải cần có thời gian tĩnh tâm căn bản vài chục phút mỗi ngày để chúng ta có thể quán chiếu và thấy được mặt mũi của khổ đau, các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Từ đó chúng ta không đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Không phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là đang tự hành hạ chính mình. Lối nhận thức thực tiễn này đó giúp cho ta đạt được một trạng thái trí tuệ, và do đó chúng ta dần dà vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, nói không với các bất hạnh, không tiếp tục nuôi những điều khổ lụy bằng tiến trình ký ức. Nhờ đó tâm chúng ta trở nên hân hoan, an lạc, hạnh phúc tràn đầy một cách rất là tự nhiên. Tu theo bất kỳ một pháp môn nào mà không thực tập thiền để chuyển hóa khổ đau đó, chúng ta vẫn đang còn ở ngoài cổng chùa thôi. Bát chánh đạo được Đức Phật khám phá và công bố đó là con đường tốt nhất để giải quyết nỗi khổ niềm đau của con người. Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông của Trung Quốc truyền bá mà Việt Nam tiếp thu đó chỉ là những phương tiện để giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm thôi, một phần tám của bát chánh đạo chứ không phải là tất cả. Do đó cần phải thực tập ba phương diện của bát chánh đạo là đời sống đạo đức trọn vẹn đầy đủ phù hợp với luật pháp, đời sống thiền định gồm có chánh niệm và chánh định một cách bài bản để nhìn sự vật như chúng đang là, không đánh giá sự vật bằng lăng kính chủ quan, định kiến, thành kiến, mặc cảm, tự ti. Nhờ đó đó chúng ta không có nỗ lực hay cố tình dán nhãn lên đối tượng, hay là đặt để cái chủ quan của mình lên sự vật và con người. Nhờ đó chúng ta có một cái nhìn rất khách quan, đánh giá mọi vấn đề một cách rất là minh bạch, rõ ràng, trong sáng, cao quý. Cho nên cái tương quan giữa chúng ta và người khác rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, không còn mang tính đối lập, đối thủ nữa. Trí tuệ sẽ phát sinh khi người nào đó đạt được hai trạng thái đạo đức và thiền định. Thì giờ có đạo đức, chúng ta không còn sợ hãi tấn công, vì người phạm pháp bao giờ cũng nơm nớp lo sợ luật pháp trừng trị, xã hội lên án, người thân phủ định, bạn bè chia cắt. Còn người sống chuẩn với đạo đức có thể chậm vào, nhưng cái giàu của họ là vững chắc và bền bỉ. Để cho tâm hoan hỷ đó, mỗi khi đã nảy nở rồi đó thì có thể ở mãi với chúng ta. Thì người tu học Phật đó cần phải nhớ một số điều căn bản sau đây. A. Hãy vượt qua thái độ lý tưởng hóa, thần tượng hóa và cường điệu hóa. Lý tưởng hóa đó là chúng ta đặt ra một cái lý thuyết mà mình đó áp đặt cái tính chủ quan về một sự vật sự việc gì đó rất toàn hảo, không có chê vào đâu được, không có phê bình một cái gì được hết. Chúng ta tạo ra một con người rất hoàn thiện, giống như là một viên minh châu tròn sáng có giá trị. Chúng ta không thể tìm những tình huống thật trong con người ở các hoàn cảnh thật. Cho nên thói quen lý tưởng hóa dễ dàng làm chúng ta bị sụp đổ thần tượng, khủng hoảng niềm tin tôn giáo, bất mãn và bị thối thất tâm khi chúng ta phát hiện ra một cái gì đó chưa được trọn vẹn như ý. Và thái độ này sẽ làm cho chúng ta đốt cháy hết toàn bộ các giá trị quan hỷ mà mình đã có trước đây. Để vượt qua được thái độ lý tưởng hóa đó, chúng ta phải thấy rất rõ là hễ là con người, ai cũng có thể có những giới hạn, không ở việc A thì ở lĩnh vực B. Cho nên thừa nhận và thông cảm với những điều đó. Giả sử có một người nào đó bị vấp ngã, chúng ta không bị tổn thất niềm tin, vẫn tiếp tục đi tới phía trước, hướng về những niềm vui an lạc và giúp đỡ cho những người không thành công trong nỗ lực tương tự như mình đó, có thể có cơ hội ngang bằng với mình để đạt được các giá trị hạnh phúc. Cường điệu hóa sẽ làm cho cảm xúc chúng ta bị bơm phồng. Hiện tượng bơm phồng cảm xúc nó giống như là mình bơm vào trong một cái bánh xe một lượng khí nhiều hơn nhu cầu thật của nó cần có. Các quý Phật tử ở phương Tây này ai cũng có một chiếc xe giống như đôi chân, ai cũng phải chăm sóc bốn cái bánh xe để chạy con đường được tốt. Nếu bánh xe quá căng phồng, tình trạng dần ở trên con đường đó dễ diễn ra và người ngồi trên đó không thoải mái. Vậy đó, tình trạng cường điệu hóa nó làm cho chúng ta đó là bơm phồng hiện thực lên, mà thực tế đó, nó không nhiều như thế. Ví dụ nỗi khổ niềm đau nó nhỏ bằng hạt sỏi, mình cường điệu lên bằng một cục đá, nó lớn bằng cục đá, ta cường điệu lên bằng một tảng đá, lớn bằng một tảng đá, ta cường điệu lên thành một quả núi, lớn như quả núi, ta hình dung nó như một dải Trường Sơn. Ai sống với cảm xúc nhiều, không buông bỏ được, đều có thói quen rơi vào tính cường điệu hóa. Và do vậy đó, bản chất nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời đó vốn là nó nho nhỏ thôi, nhưng chúng ta cho rằng là nó lớn đến độ là mình không thể nào chịu đựng được, chấp nhận được, vượt qua được. Trong tình huống này đó, chúng ta đang tự hành hạ cảm xúc mình ta. Chị em phụ nữ dướng kẹt vào mặc cảm tự ti đó, dễ rơi vào trạng thái cường điệu hóa. Các cái dây mơ rễ má của nỗi khổ đau trong quá khứ đó thường được kéo ghi ở hiện tại này bằng tiến trình ký ức. Cho nên mỗi khi nhớ lại những điều không may mắn, bất hạnh đã qua đó, chị phụ nữ đang cố tình hoặc vô ý hâm lỏng, hâm đóng lại nỗi đau, và do vậy đang hành hạ cuộc sống của mình. Do đó gương mặt không còn hoan hỷ, cuộc sống không còn hoan hỷ, hạnh phúc bị đốt cháy. Mở mắt thật to, nhìn vào bản chất của hiện thực, tiếp giáp với cuộc đời, ta sẽ thấy bên cạnh những nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, không như ý, còn có rất nhiều các hạnh phúc. Ai không thấy được cái mảng đối lập này đó sẽ bị thói quen đấu tố khổ đau, bôi đen khổ đau đó làm ám ảnh. Cho nên mỗi khi trải qua một nỗi khổ niềm đau nào trong quá khứ đó, sự ám ảnh này sẽ làm cho chúng ta không thể quên được. Nhất là những nỗi khổ niềm đau ở tuổi đầu đời, chẳng hạn như các cô bé bị người thân của mình hiếp dâm, bị hoặc là những người mới lớn đi vào cuộc đời đã bị chà đạp nhân phẩm, lợi dụng sức lao động, rồi có nhiều người bị ứng xử như là một quan tòa, phán xét, gia trưởng áp đặt. Do đó họ chắc chứa những nỗi khổ niềm đau này đó trở thành như là nổi ám ảnh lớn. Và do vậy rất mất nhiều thời gian, thậm chí đến nhiều năm, vài chục năm mà vẫn chưa tẩy não được nỗi khổ niềm đau. Thì trạng thái đó không thể nào làm cho chúng ta trải nghiệm được sự hoan hỷ. Vì hoan hỷ đó là một cái trạng thái hạnh phúc của tâm, như là một cái gì đó rất tự nhiên mà ai cũng xứng đáng cần phải có. Như vậy theo Đức Phật đó, muốn có được tâm hoan hỷ theo dưỡng hạnh phúc tích cực đó, chúng ta phải biết khép lại tất cả các nỗi khổ niềm đau đã qua, không tình nguyện nhắc lại chúng. Mỗi khi người nào nhắc lại nó đó, chúng ta hãy chuyển đề tâm qua một chủ đề khác thoải mái hơn, để chúng ta không bị vướng kẹt vào những cái đầu mối của bất hạnh này. Do đó ta hãy tập thói quen cười với khổ đau, cười với bất hạnh, cười với thất bại, cười với nghịch cảnh. Có người nói những người như vậy hơi bị mát chanh, hoàn toàn không. Đang thất bại, thất tình, thất nghiệp, sầu bi, u não mà mặt bí xị buồn so, chúng ta dễ bị rơi vào trầm cảm. Nếu không được người thân nâng đỡ sau một thời gian thì sự trầm cảm này sẽ dẫn đến tình trạng nặng hơn, đó là rối loạn tâm thần. Thầy đã có nhiều buổi thuyết giảng cho các bệnh nhân tâm thần giai đoạn 1 tại các trung tâm tâm thần. Trong hơn 10 năm qua đó, thầy tiếp xúc không dưới 10.000 bệnh nhân tâm thần. Tiếp xúc với các bác sĩ và những người chăm sóc các bệnh nhân tâm thần tại các trung tâm này đó, thì thầy được biết là vì họ chất chứa quá nhiều khổ đau mà không biết cách để phóng thích nó an toàn. Cho nên các giá trị hoan hỷ hạnh phúc đó, ngày càng mất dần. Và nếu thiếu sự nâng đỡ, quan tâm, giúp sức của người thân, thì những nghịch cảnh, bế tắc khổ đau đó trở thành một cái gì đó thiêu đốt vĩnh viễn, chùi dập chúng ta vĩnh viễn trong cái chiều sâu của sự bế tắc. Do đó khi thấy các biểu hiện ngược lại với cái cá tính thông thường mà người thân chúng ta thường có, chúng ta biết rất rõ người ấy đang cần sự trợ giúp. Ví dụ một đứa con nào đó bình thường nó quyên thuyên bất tận, nay tự nhiên lặng thinh không nói, rũ rượi buồn rầu, thì chúng ta biết là nỗi khổ niềm đau đang tấn công người đó. Một đứa con nào đó hoặc một người thân nào đó bình thường đó là ít nói, bây giờ lại nói như thế mong được mọi người lắng nghe, mọi người quan tâm đến, thì cái đó cũng là dấu hiệu của sự cầu cứu. Tức là niềm hoan hỷ hạnh phúc ở những con người này đã mất hẳn rồi. Do vậy chúng ta không nên xem thường những trạng thái đó, mà hãy mở rộng lòng từ bi để trao niềm vui, nụ cười, hân hoan đến với những người bất hạnh. Bản thân mình và những người thân nên tập mỗi ngày tối thiểu 7 lần cười để tạo niềm vui. Lúc đầu đó nó một cái gì đó chưa quen, chúng ta cười một cách chưa có thoải mái. Dần dà quen rồi đó, mỗi lần cười trung bình 30 giây, chúng ta lòng cảm thấy hân hoan, phóng thích tất cả các nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài. Ai mà chưa quen cười đó thì để tượng của Đức Phật Di Lặc ở trước mặt mình, hay là mình đến trước mặt Đức Phật Di Lặc trên bàn thờ và nhìn ngài xong cười ha 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 ha, thoải mái vậy đó. Lúc đó chúng ta liên tưởng là nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, chướng duyên, thử thách, chán nản, tuyệt vọng, mệt mỏi, giả dưỡi, chần chừ, thiếu dứt khoát và những cái yếu tố tâm lý tiêu cực khác đó, nó sẽ được tống khứ ra khỏi não trạng và thái độ sống của chúng ta thông qua cái hơi thở trượt khí được phóng thích ra bên ngoài. Và sau động tác cười đó, chúng ta hít thở thật sâu vào và liên tưởng là thông qua thanh khí đi vào trong cơ thể, làm tư dụng máu, tư dụng neuron thần kinh, quá trình trao chất được tốt, kháng thể được mạnh, tôi tin tưởng rằng niềm vui, an lạc, hạnh phúc, nụ cười, hân hoan, giá trị cao quý đang có mặt và trải nghiệm hoàn toàn trên toàn năng của tôi. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta tự điều chỉnh các cái yếu tố tiêu cực. Nó giống như một cái lệnh điều khiển, như một con chip điều khiển rất tự động. Đó là cách tập cười để phóng thích khổ đau, tập cười để làm cho mình không khổ trên khổ đau, tập cười để làm cho chúng ta điềm tĩnh trên các thất bại, tập cười trên lời chê, tập cười khi bị một người nào đó chọt gậy bánh xe, phá đám, cản trở, tập cười khi người ta không thừa nhận được các giá trị đóng góp tích cực của mình, tập cười khi bị hiểu lầm, thậm chí tập cười khi bị thị phi, vu oan, giá họa. Lúc đó chúng ta không biết mình trở thành nạn nhân nữa. Cứ cười đã đi, sau đó khi có điều kiện thuận lợi, chúng ta nói đâu là đúng, đâu là sai, để chúng ta không còn tiếp tục bị hiểu sai. Mỗi người phải có trách nhiệm làm công việc đó, không có đè nén tiêu cực. Đức Phật không khích lệ, quan ngữ không được biện bạch. Người Trung Quốc khích lệ như thế, cho nên nó làm cho tâm trạng của người chịu đựng trở nên giả dụi, bằng thần, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc. Có những nỗi khổ và niềm oan đó, chỉ cần giải bài vài phút, vài chục phút, vài giờ là có thể kết thúc rồi. Nhưng mà do bắt chước theo Trung Quốc, cho nên chúng ta đã mang nỗi khổ niềm đau đôi lúc đó, với cái chết, có người mang theo đến mấy chục năm trong đời. Còn Đức Phật dạy chúng ta, khi nhận thức mình không phải là tác giả, phải xác định rõ điều này không do tôi làm, tôi không phải là tác giả của điều đó. Đức Phật dạy rất rõ, là nói như thế rồi tâm mình cho thấy rất hân hoan, ít nhất thông tin chuẩn xác đã được thể hiện. Còn người ta có chấp nhận hay không, đó là lệ thuộc vào cái nhận thức sáng suốt của người nghe, của người tiếp xúc ta. Chúng ta không bị vướng kẹt vào đá. Nói cái khác, tập cười với khổ đau, chúng ta sẽ kết thúc khổ đau. Cười với các nghịch cảnh, chúng ta đủ bản lĩnh để vượt lên trên chúng. Đó là một thái độ cười với một sự chuẩn bị rất tích cực, năng động. Đặt ra tình huống xấu nhất để chúng ta vượt qua, thì người như thế đi đến đâu cũng thành công. Phần 2, tùy hỷ. Trong tiếng Pali, khái niệm mudita đó thường được dịch trong tiếng Anh bằng những khái niệm rất là sát. Share joy, tức là niềm vui được chia sẻ. Unselfish joy, niềm vui không ích kỷ. Sympathetic joy, niềm vui theo nghĩa đồng cảm và hân hoan với thành công của người khác. Altruistic joy, niềm vui mang tính vị tha. Nói chung á, đây là những loại niềm vui mang tố chất tích cực và cao thượng. Khi chúng ta nhận ra được rằng thông qua các thông tin hoặc là trực tiếp thấy hay nghe, những người khác đạt được thành quả này, lợi ích kia, thành tựu nọ, chúng ta khởi lên một niềm hân hoan và có một cái tâm trạng là chúc mừng và cầu phúc cho người đó giữ được các thành quả cao quý ấy. Phần lớn chúng ta ít để ý đến việc thực tập trạng thái tích cực này. Do vậy chúng ta dễ bị sự ganh tị lôi kéo mình vào trong một cái thế. Hễ có mặt trời thì không có mặt trăng, và hễ có mặt trăng đó thì không có mặt trời. Chúng ta đang đẩy chúng ta vào trong một cái thế đối chọi nhau, kháng cự nhau, loại trừ nhau, thương tổn nhau. Và do đó tất cả các niềm vui, hoan hỷ, dầu ta thực tập và đạt được ngày càng bị mất dần, và tính tồn tại của chúng bị rút ngắn dần. Như vậy khi thực tập và quan hỷ, phải nhớ một mặt là phải tùy hỷ, tức là vui theo các niềm vui của người khác. Điều này khác hoàn toàn với ăn ké. Vui ăn ké là cái vui thiếu chủ động, nó rất là tạm bợ, thậm chí là lợi dụng đó. Chúng ta thử hình dung một người nào đó ăn mặc rất sang trọng đến một đám cưới, giả vờ đó là người thân của cô dâu, thì bên đàn trai sẽ mời và tiếp đãi rất nồng hậu. Sau đó đi qua một bàn khác đóng kịch rằng mình là người thân của đàn trai, đàn gái đó rất trọng thị. Nhưng mà đến lúc mà góp bao thơ đó để chúc mừng đàn trai và đàn gái nên duyên vợ chồng trăm năm hảo hợp đó, thì người đó giả vờ đi ra nhà vệ sinh rồi chùn luôn. Đó là ăn ké dưới hình thức là ăn gian, chứ đó không phải là tùy hỷ công đức. Dân gian Việt Nam có câu đông vui hao, đó là ba trạng thái. Cho tới nhất đó, nó thể hiện cái tính điều kiện là có nhiều người trong một hoàn cảnh thuận lợi nào đó thì sẽ tạo theo thái độ vui, cười, hân hoan, hớn hở, hạnh phúc ở những người tham dự, và kéo theo một hệ quả là gì? Sau khi hưởng thụ những điều đó thiếu làm chủ đó, chúng ta sẽ phải hao tốn tài sản và dẫn đến tình trạng thiếu nợ. Thì rõ ràng tùy hỷ không phải là trạng thái đông vui hao này. Có nhiều người đánh mất sự tự chủ đó, ai sao tôi dậy, ai cười tôi cười theo, ai khóc tôi khóc theo. Cái đó là không phải tùy hỷ rồi. Trước nhất đó, tùy hỷ là một trạng thái nhận thức tích cực. Khi chúng ta nhận ra rằng đó có một người nào đó hoặc nhiều người có năng lực ngang bằng với mình hoặc vượt trội hơn mình đang tồn tại xung quanh chúng ta, đang cộng tồn trong tập thể của chúng ta, hoặc là đang hiện hữu một nơi nào đó, việc thừa nhận này rất khó, nhưng nó là một hiện thực. Quả vít dày có móng tay nhọn đó, thường được sử dụng trong tình huống xấu, tức là một kẻ xấu thì có kẻ xấu hơn trừng trị. Nhưng nếu ta hiểu theo nghĩa trung tính đó, thì người nào giỏi cỡ nào, tốt cỡ nào cũng có người giỏi hơn, tốt hơn. Và do đó khi mình là người giỏi, là người tốt, không có gì là quá hãnh diện, tự hào đến độ ngủ quên trên chiến thắng hay là coi người khác không ra cái gì hết. Người có thái độ tâm lý cao ngạo, coi trời bằng nắp vung, sẽ không thể nào có được tâm trạng tùy hỷ công đức với các thành công và hạnh phúc của người. Và mỗi khi nghe biết có ai vượt trội hơn mình là người đó khởi lên một tâm lý sợ hãi rằng mình sẽ bị thay thế, sẽ bị chia sẻ các quyền lợi và giá trị. Cho nên đó, họ muốn trở nên độc tồn, độc tôn, và do đó ứng xử của họ trở nên rất là độc đoán. Sống chung, làm việc chung, hợp tác chung với những người có tâm trạng cạnh tranh như vậy đó mệt mỏi lắm. Nói cái khác, thừa nhận đó là một nhận thức đúng đắn để chúng ta không bôn phồng và cương điệu các giá trị mà mình đang có, nhưng đồng thời chúng ta không đè bẹp, phớt lờ, giấu giếm các năng lực thành công của người khác. Mà thói thường đó, nếu thiếu sự thực tập, chúng ta có khuynh hướng ứng xử theo lối này, tức là đè đầu cỡ cổ nhau để mình ngồi lên, nhưng người khác thì bị đè bẹp xuống. Mặt khác, người có tâm tùy hỷ sẽ thấy được các giá trị và việc làm thiện cũng như những đóng góp tích cực và cao quý của người khác. Từ đó nó có thể diễn ra như là một tiến trình. Có khi có những cái công trình xã hội, dân sự và Phật sự đó đòi hỏi đến 3 năm, 5 năm, 10 năm. Những người rơi vào chứng bệnh hoài nghi đó sẽ không thể tin rằng là với số lượng năm ở trước mắt đó, những điều mà chúng ta nỗ lực sẽ dẫn đến một sự thành công. Còn người có kinh nghiệm về nhân quả đó sẽ biết rất rõ điều kiện này, nhân duyên này, nỗ lực này, phương pháp này đó, chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả rất như ý, và giá trị của việc tiền do người đó đóng góp đó, cần phải được ghi nhận một cách rất là tích cực. Do đó phải tránh thái độ ganh tị, hờn ghen, đối lập, chống đối, khê thương tổn. Chị em phụ nữ thì dễ bị vướng kẹt vào hai trạng thái ghen tị và ganh tị. Ganh tị chỉ cho thái độ mình không hài lòng với những người khác. Chẳng hạn á, người ta thường nói chị em phụ nữ ghét nhau về nhan sắc, ghét nhau về giàu có. Đàn ông thì ghét nhau về tiếng gái, tức là mình không có thừa nhận và không muốn ai ngang bằng mình, có được cái vai trò như mình, ảnh hưởng như mình. Người sống với tâm trạng và thái độ này đó, khi nhìn thấy thành công người khác là khổ lắm. Khổ vì nghĩ rằng mình bất tài, vô dụng, thiếu phước báo, chìm trong cái sự bất hạnh lâu dài, hoặc là mình đánh mất cái cơ hội để chụp lấy được sự may mắn và giữ nó với mình. Còn cơn ghen tị đó, nó là một cái thái độ tâm lý. Đúng tình huống thì có thể chấp nhận được về phương diện luật pháp. Ví dụ như khi một người vợ phát hiện ra chồng có phòng hai, một người chồng phát hiện ra vợ mình đang cắm sừng trên đầu của mình, thì sự ghen tuông trỗi dậy như là một cái quyền lợi căn bản về phương diện luật pháp. Thì trong trạng thái đó đó, phải biết thể hiện cái cơn ghen đúng cách, để chúng ta không đẩy người ta thương về phía tình địch. Chúng ta không gọi là cúng dường người thương chúng ta cho tình địch một cách không đốt nhang. Cái khéo léo luôn luôn bắt đầu bằng sự điềm tĩnh của chúng ta, để không làm lớn chuyện và tạo cái cơ hội cho cái người bị có lỗi đó có điều kiện để quay về. Còn mình làm rùm beng và thiếu phương pháp đó, chúng ta sẽ mắc luôn. Vì người đó cảm thấy tự ái, va chạm cái tôi và nghĩ rằng là mình quá xấu, cho nên không xứng đáng để quay về. Thì trong tình huống này đó, chúng ta có thể không tùy hỷ thì không có vấn đề. Chẳng lẽ giờ mình là tùy hỷ công đức với chồng mình có vợ hai, hoặc là tùy hỷ công đức khi vợ mình có chồng hai? Cái đó không chấp nhận được, luật pháp không cho phép và đạo lý nhà Phật cũng không cho phép. Đây là tình trạng duy nhất chúng ta được quyền không tùy hỷ công đức. Đối lập dẫn đến là chống đối đó, bao giờ cũng kéo theo trạng thái ác ý. Mà ác ý rồi đó thì chúng ta tìm mọi cách để thương tổn nhau ta, bằng lời nói như là một loại vũ khí, bằng hành động như là những chủ trương cụ thể, bằng những chính sách như là khuynh hướng ứng xử. Và rồi đó chúng ta tạo cho nhau rất nhiều các rắc rối. Đông Đức và Tây Đức được xem là một tấm gương tốt. Bức tường Berlin đã được hạ xuống hình như là vào năm 89 hả, đã làm cho họ không cần phải đổ máu với nhau và hàn gắn vết thương chiến tranh rất nhanh. Đang khi Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên đến năm 2014 này vẫn không nhìn mặt nhau, hai bên cư dân không có cơ hội để được cấp visa nhập cảnh vào bên còn lại. Bắc Việt Nam, sau Việt Nam hòa bình thống nhất vào năm 75, đến nay hận thù dân tộc, mâu thuẫn dân tộc dưới tức hệ dân chủ Việt Nam Cộng Hòa và xã hội chủ nghĩa trong nước và nước ngoài vẫn còn là một cái gì đó đau đớn, bế tắc, khó hàn gặp. Tất cả những điều này nó khởi lên từ cái tâm trạng chống đối, và mình không muốn thừa nhận cái giá trị và đóng góp của bên phía đối lập. Các đảng phái chính trị, các ý thức hệ triết học, các khuynh hướng tôn giáo đều muốn đề cao vai trò của mình lên là số một thôi. Và đồng thời nếu không khéo đó, nỗ lực đè bẹp, nói xấu, phản kháng, chống đối các khuynh hướng còn lại. Và như vậy đã biến thế giới này vào trong một cái trường chiến tranh thương tổn và loại trừ nhau. Nên là thế giới này mà biết thực tập thiền tùy hỷ công đức đó, thì có lẽ là hòa bình sẽ có mặt một cách rất là vĩnh hằng. Nhưng rất tiếc là người ta đã không muốn như thế, không nỗ lực như thế, và cũng không tin được rằng là giá trị như thế là có thể có thật và mang lại nhiều niềm vui, nụ cười cho con người. Để giúp cho sự tự hiện công đức dễ dàng được thực hiện, chúng ta hãy tập khen tặng khi biết được, nghe được người khác thành công, hạnh phúc, tạo ra các giá trị cho tha nhân. Là những người Phật tử đi chùa, khi quý vị đóng góp công đức qua Phật sự cụ thể, tịnh tài, tịnh vật, được nhà chùa tặng cho bằng khen, bằng công đức, nhớ đừng nói rằng tôi tu Phật, tôi vô danh, không cần nhận bằng khen. Vô danh cũng là một cái danh. Phật tử nào mà đóng công đức nhiều cho chùa mà dặn thầy chủ trì là nhớ đừng để tên con vào trong các cái hình thức tán dương, thì có lẽ là chừng vài ngày sau các Phật tử khác đều biết ông ấy bà ấy là ai. Càng giấu chừng nào thì người ta càng thắc mắc và tò mò chừng ấy. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật dạy nghệ thuật tán dương cái thiện. Mười phương chư Phật ở khắp nơi tán dương công đức của Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà khó khăn này, tu tập giác ngộ, truyền bá chân lý tứ diệu đế, giải quyết được nỗi khổ niềm đau của kiếp người là việc khó làm. Đức Phật Thích Ca tán dương công đức của Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc Tây Phương cũng là việc khó làm. Các Đức Phật tán dương nhau không phải mèo khen mèo dài đuôi, mà tán dương trong tình huống này đó là để khẳng định với chúng ta rằng đây là con đường chân lý, và chân lý cần phải được tán dương để mọi người nương vào đó thực tập theo, và giờ đó có được các giá trị hạnh phúc. Nếu các việc tốt mà không tán dương, chẳng lẽ chúng ta tán dương việc xấu à? Do vậy, khi làm việc tốt được tán dương, hãy hoan hỷ chấp nhận. Miễn là đang khi chấp nhận đừng nở lỗ mũi, trái tim đừng có thở phịch 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 phịch. Có những người mừng quá đứng tim luôn. Niềm vui được tán dương cho thấy những nỗ lực cao quý của chúng ta trong quá khứ và hiện tại này là đúng. Và khi tiếp nhận cái sự tán dương trên niềm vui này đó, chúng ta nêu một cam kết và quyết tâm rằng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều đó trong tương lai. Ngủ quên trên chiến thắng đó không phải là một điều hay, vì nó làm cho chúng ta bị lạc hậu đối với những thành quả mà mình đã đạt được. Do đó cố gắng đi tới đâu, tìm kiếm những cái hay, cái có giá trị, lợi ích của người khác để khen. Khen người khác cũng là cái cách làm cho mình được vui. Mà muốn khen á, thì chúng ta phải tìm hiểu những giá trị đóng góp của người đó. Chịu khó tìm hiểu, mọi thứ nó nằm ở cái lưỡi của mình hết à. Người ta thường nói đi xa thì hỏi người già, ở nhà thì hỏi trẻ em. Thì người lớn tuổi thì có kinh nghiệm, cho nên đó, họ biết việc A, việc B, việc C. Hỏi họ đó, chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian mà không bị lầm đường, lạc lối. Còn ở nhà vì các cháu thiếu nhi đó rất là hồn nhiên, vô tư, cho nên đó, hỏi cái gì các cháu sẽ khai thật cái đó. Còn người có tâm trạng tốt, động cơ tốt, hỏi các giá trị đóng góp cao quý người khác để tán dương đó, chắc chắn sẽ được mọi người kể ra, ít nhất là về phương diện này, phương diện nào. Để làm được việc đó thì chúng ta tập mỗi người tới là lấy ra một cái trang giấy hay là một cái quyển sổ tay, bên tay trái đó mình liệt ra các ưu điểm của mình, bên tay phải liệt ra các ưu điểm và giá trị của người khác, và cố gắng tìm cái gì đó ở người đó để chúng ta khen. Và do vậy, thay vì chúng ta có ác cảm, mặc cảm, thành kiến, định kiến, khó chịu, không đồng tồn, không cộng tồn với người đó, thì chúng ta khởi lên một cái tâm trạng tức là hân hoan với họ, thông cảm với họ. Khi biết họ bị thất bại bởi một điều gì đó, thay vì mình chù họ, trời đáng đời, cái thằng đó, con đó thất đức lắm, bây giờ nó bị như thế là đáng đời. Vì vậy là chúng ta đang vô tình gây thương tổn lòng tự bi của mình, và tâm quan hệ chúng ta bị đốt cháy. Người thực tập Phật pháp sẽ tập thói quen là cảm thông trước nỗi đau của tha nhân và tán dương trước các hạnh phúc mà người khác đạt được mặc dù mình chưa đạt được. Thì lúc đó chúng ta hãy nêu một cam kết, một quyết tâm: cái gì người khác thành công được, đạt được, tôi không tự khinh chính mình cũng đạt được những giá trị tương tự. Như vậy là tán dương trên nền tảng thừa nhận công đức người khác cũng là cách để chúng ta cam kết mà đạt được trong tương lai cho bản thân mình. Trên thực tế, khi tìm kiếm và liệt ra các ưu điểm của người khác, người khó tánh nhất cũng phải thừa nhận rằng người chồng, người vợ, những đứa con, anh chị em, người thân, bạn bè, thậm chí là kẻ thù chúng ta có xấu, dở, tiêu cực chừng nào đi nữa cũng có ít nhiều những điểm tích cực cần được tán dương. Bởi vì theo Đức Phật, không ai là xấu hoàn toàn, không ai là tốt hoàn toàn, ngoài trừ người cực thiện như là các bậc thánh. Còn kẻ xấu hoàn toàn là không có. Bởi vì ai cũng có trong tâm khảm của họ những hạt giống tiềm ẩn, hoặc là những học tốt đang được phát huy. Bộ phim Con Bạch Tuộc của Ý nói về mạng lưới mafia, đầu trộm, đuôi cướp, xã hội đen, thanh toán, trừng phạt và loại trừ các đảng phái đối lập, như là một cái hiện thực về thế giới xã hội đen. Nhưng trong đó đó, những nhân vật trùm mafia khét tiếng nhất vẫn có tình thương với những con cá, với những con gia súc như là mèo, chó, nhiều khi đang nỗ lực cứu giúp những con này mà kết thúc mạng sống của mình. Điều đó rất là phù hợp với những gì Phật dạy: kẻ xấu nhất cũng có tiềm năng Phật tính. Vấn đề ở chỗ là phải kích thích như thế nào để cho người ta tin được rằng là tiềm năng đó đang có với mình là một hiện thực, không tự khinh thính mình, nỗ lực phát huy cái hiện thực đó trong tương lai. Cho nên chịu khó khen những điều tích cực của người khác, tâm chúng ta trở nên rộng lượng hơn, cao thượng hơn, bao dung hơn, vô ngã hơn, dị tha hơn. Để tự hỷ công đức thì thỉnh thoảng chúng ta cũng nên tập khích lệ người khác bằng những lời khuyên rất chân thành. Khích lệ đó là một lời góp ý mà chủ ý của nó đó là xây dựng để mang lại các giá trị tích cực. Còn người phê bình, chỉ trích, châm biếm là phát xuất từ cái động cơ hiềm khích hoặc là không muốn có sự đồng tồn. Do đó thực tập như là một thói quen đó, thì chúng ta sẽ giúp cho tâm của mình đó ngày càng rộng lượng và cao thượng. ứng dụng của tâm tự hỷ công đức trong đời sống thực tiễn là làm cho mình trở nên thân thiện hơn, dễ dàng đồng hành và hợp tác với người khác. Tinh thần Phật dạy đó, sau khi chúng ta nương tựa vào bảo ngôi tâm linh thì tất cả các vị tăng sĩ có lý tưởng và tu học đúng Phật pháp đó, đều là thầy của mình. Vị thầy bổn sư truyền trao giới pháp cho mình trong ngày lễ quy y đó là vị thầy gần gũi nhất nhưng không phải là duy nhất. Khái niệm tăng trong chữ tăng bảo, tức là các bậc thầy như là các vị tâm linh cao quý đó, không phải chỉ cho một người mà chỉ cho một tập thể gồm tất cả các bậc thầy và các sư cô có lý tưởng thanh cao, sống và truyền đạo Phật, mang lại niềm vui nụ cười cho chúng ta. Do đó người tu học Phật sẽ không còn có thói quen phân biệt đây là thầy tôi, chùa tôi, giáo hội tôi, mà phải thấy rất rõ đó, tất cả là của chung đó. Tinh thần đó sẽ giúp cho chúng ta mở rộng vòng tay thân ái, nối kết vào nhau để tạo thành sức mạnh đoàn kết. Thầy thường có quan niệm rằng đó là đệ tử của thầy nào, chùa nào không quan trọng, miễn là đệ tử của Phật thì họ còn có được cái cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc. Trong các cái ngày lễ quy y rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, trung bình là mỗi lần như thế khoảng 300 Phật tử tại chùa Giác Ngộ trở thành Phật tử mới, thì thầy đều khuyên họ là không cần thiết phải đi chùa Giác Ngộ, bởi vì mỗi người đó có một cái điều kiện khác nhau, đôi lúc có người ở rất xa. Cố gắng mỗi tuần ít nhất có một ngày đi chùa, chùa nào cũng được, nương tựa vào thầy nào cũng được, miễn là tiếp tục là Phật tử. Chúng ta tự hình dung, chẳng may mà những người đó được những người công giáo tin lành dụ đạo với một thái độ ân cần, niềm nở, nhiệt tình, hướng dẫn, kiên nhẫn đến ngày này đến ngày khác, sau thời gian nhiều người ngộ nhận rằng là đạo nào cũng dạy, người ta lấn át lòng đành, từ đó dễ dàng từ bỏ đạo Phật, thì sao? Họ sẽ mất hẳn, và con cái của họ trong tương lai đó cũng mất hẳn cơ hội trở thành Phật tử. Cái nhìn rộng này đó sẽ giúp chúng ta đó đoàn kết Phật giáo lại với nhau, để tránh tình trạng phe ta đánh phe mình. Nhiều người Phật tử quá nhiệt tình, mà nhiệt tình theo cực đoan đó, rồi phê phán thầy B trong ngôi chùa B, giáo hội B, và tương tự các Phật tử A chống thầy A, chùa A, giáo hội A. Cuối cùng rồi đó, toàn là phe này đánh phe mình thôi, tức là mình đánh mình, tổn thất là tất cả cùng phải chịu. Ở Việt Nam á, có một thói quen rất hay mà chúng ta nên nhớ và học hỏi. Các chùa gần nhau không bao giờ xem nhau là đối thủ. Mỗi khi có các Phật sự đó, thì các thầy trụ trì có thói quen là mời các chùa gần trước, rồi mới mời đến các chùa xa sau. Tại sao mình phải nghĩ rằng là một cái chùa khác mọc lên là đối thủ với mình? Giống như người đời, khi có một cái công ty A cùng chức năng sản xuất các cái mặt hàng có mặt á, là đang cạnh tranh, mà cạnh tranh á, là một thương trường nào đó cũng là lỗi trừ không thương tiếc. Đó là người thế gian, còn người tu học Phật pháp không nghĩ thế. Tất cả là một nhân duyên. Có thêm một đạo tràng mới, những người thầy mới, những người bạn đạo mới, là họ đang đồng hành với chúng ta để chia sẻ và gánh vác các Phật sự, thay vì chúng ta phải lơm khơm làm một mình. Bây giờ có nhiều người cùng làm. Nhận thức rộng này sẽ giúp cho chúng ta tùy hỷ công đức của nhau. Nhưng mà khi làm việc đó là không có cạnh tranh, làm để phụng sự thôi, như một cơ hội gánh vác, mang lại những niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, bình an cho mình và cho người. Thầy đã có cơ hội đi thuyết giảng khoảng 100 ngôi chùa trong vòng 8 8 năm, từ 2003 cho đến 2010, 4 lần ở Hoa Kỳ, 2 lần ở Úc Châu, mỗi một lần trung bình 2 tháng rưỡi, tiếp xúc với 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu. Giờ thấy rất rõ là cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, các chùa, các giáo hội đó thường đấu đá nhau, các Phật tử chống trái nhau, các thầy nói xấu nhau, rất đau lòng. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng là mỗi một giáo hội là như là một ánh viên đăng, và các viên đăng đó được thắp sáng để làm công việc soi đường dẫn lối, thì có lẽ là chúng ta không rơi vào cái tình trạng thiên cực như vừa nêu, vốn mà trái lại với tinh thần Phật dạy. Cho nên tùy hỷ công đức giữa các giáo hội sẽ làm cho các giáo hội bỏ đi các cái tôi, rằng là giáo hội tôi là số 1, giáo hội của các anh, các bạn, các chị là thứ yếu, chùa tôi là số 1, các chùa khác là thứ yếu, thầy tôi là số 1, các thầy khác là thứ yếu. Ai nghĩ như thế, nói như thế, làm như thế là đang đi ngược lại Phật dạy và làm cho Phật giáo bị suy vong, về sức mạnh của Phật giáo bị phân hóa. Rồi là lúc đó chúng ta phải đối đầu với nhau với những cái chuyện nó không đáng gì hết, nó không quan tâm, không đáng gì hết, mà cuối cùng mà chúng ta mất quá nhiều thời gian công sức cho những vấn đề quá tầm thường, đang khi con đường phụng sự mang niềm vui, nụ cười, an lạc, hạnh phúc, thông dong, tự tại, thảnh thơi cho người khác đó, đôi lúc chúng ta không còn thời giờ nữa. Ai nhìn cặp mắt trêu ngươi, vạch sâu tìm lá, lỗi người trắng đen, thì không còn mắt cho mình, lỗi lầm thêm lớn như cành cây khanh, cây xanh. Thì đó là một cái mô tả về trạng thái người ta cứ bị châu đầu vào nhau để tìm cái xấu, bê móc lẫn nhau thôi. Cho nên các cái tốt của người khác chúng ta quên đi hoặc cố tình không nhìn thấy. Do đó tâm tùy hỷ công đức của chúng ta ngày bị chết dần, chết mòn, và đó là một sự thương tổn về lòng từ bi. Tu học theo lời Phật dạy là làm sao cho lòng từ bi được phát triển một cách trọn vẹn, và trí tuệ theo đó được nảy nở một cách trọn vẹn. Từ bi và trí tuệ là đôi cánh của một con chim, thiếu một á, trong hai đó thì con chim không thể tồn tại, hoặc là nó có tồn tại thì nó có phát huy được cái bản chất sự bay của nó, mà vốn cuộc sống của nó gắn liền với đôi cánh này. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, ôn lại hai đức tính là hoan hỷ ở tự tâm và tùy hỷ công đức á, bằng lối sống cao thượng, những người tu học Phật sẽ thấy rất rõ lối sống đó là một nhu cầu không thể thiếu, như là chúng ta cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống giải khát, áo quần để mặc và trang sức phẩm để làm đẹp. Và chúng ta cần phải nỗ lực để sở hữu được hai trạng thái tự hoan hỷ và sống tự hỷ. Người như thế đó, niềm vui, an lạc, hạnh phúc bao giờ cũng rạng rỡ trên gương mặt một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là giả bạo hay cố tình giả vờ đóng kịch. Và bằng cách này thì chúng ta cũng sẽ giúp cho người thân của mình thấy rất rõ là kể từ khi mình trở thành Phật tử chính thức đó, biết bao nhiêu hạnh phúc bắt đầu đó, nó sanh sôi nảy nở trong gia đình, người thân chúng ta được lây lan, cho nên những người còn lại đó tình nguyện trở thành Phật tử như chúng ta. Cho nên các bà vợ khi tu học Phật rồi đó, về nhà nhớ hoan hỷ hơn, vui vẻ hơn, không chấp trước nữa, không cằn nhằn, không cao có, không chì chiết, không nói dai, không nói dài, không nói dở, thì các ông chồng mê Đức Phật chết luôn. Bởi vì các ông ấy sẽ thấy rằng là nhờ ngài mà vợ tôi số một như thế này. Còn các quý ông đi chùa học hạnh hoan hỷ tùy hỷ, về nhà đó thấy cái gì vợ mình cũng tốt, cái gì vợ mình cũng số một hết, Cho nên các ông ấy sẽ tình nguyện không ăn phở, bánh canh, hủ tiếu, giò kho ở bên ngoài dù là miễn phí. Thì đó là nội dung của tâm từ hỷ và hạnh từ hỷ.